là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình này sau phần tin là phản ánh nuôi cá tầm, hướng đi phát triển kinh tế mới của xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Tiếp đó là ghi nhận Bệnh viện Y học cổ truyền nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sau nhiều ngày bị lũ cô lập, sáng ngày 11 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và đoàn công tác đã tiếp cận được huyện Trấn Yên tại km 128 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc xã Y Can qua cầu Cổ Phúc và thị trấn Cổ Phúc. Tại đây, đồng chí Bộ trưởng đã chỉ đạo công tác cứu trợ đảm bảo an toàn và sức khỏe không để người dân trên địa bàn huyện Trấn Yên bị thiếu đói do bị cô lập nhiều ngày. Tại điểm tập kết đầu cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, các lực lượng cứu trợ đang tập trung tại đây để tiếp cận với các địa phương của huyện Trấn Yên đang bị cô lập. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng với huyện Trấn Yên huy động phương tiện cano, thuyền máy do các đơn vị và tổ chức hỗ trợ, cử người thông thạo địa bàn vận chuyển lương thực, nước uống, áo phao tới những địa điểm hiện vẫn đang bị cô lập. Do nước sông Hồng dâng cao, nhiều xã của huyện Trấn Yên nằm dọc hai bờ sông Hồng đều bị úng ngập trên diện rộng. Mặc dù nước sông Hồng sáng nay đã rút khoảng 1 mét so với đỉnh lũ, song qua báo cáo của huyện, hiện vẫn còn 10 xã bị ảnh hưởng, trong đó 6 xã và thị trấn dọc theo sông Hồng vẫn đang ngập sâu trên 3 mét, với khoảng 2.500 hộ ảnh hưởng. Nhiều người dân đang bị cô lập. Huyện Trấn Yên đã huy động tối đa lực lượng ứng cứu hỗ trợ người dân mì tôm, nước uống cũng như các nhu yếu phẩm thiết yếu khác, tổ chức di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, mức độ ảnh hưởng trên diện rộng, do đó công tác cứu hộ, cứu trợ vẫn gặp nhiều khó khăn. Tại thị trấn Cổ Phúc, nước sông Hồng vẫn đang ngập sâu, có nơi gần 3 mét, nhiều người dân rất cần được cứu trợ. Những ngày qua, thị trấn đã huy động lực lượng di dời người dân lên những điểm cao như khu vực Ủy ban Nhân dân thị trấn, trường học, nhà văn hóa, đồng thời đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Thăm bà con đang tránh lũ tại khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã động viên bà con tiếp tục khắc phục khó khăn. Nhiều bà con bớt lo lắng hơn vì đã có chỗ ở an toàn, được hỗ trợ kịp thời những điều kiện thiết yếu. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy cũng đề nghị Đảng bộ chính quyền thị trấn Cổ Phúc tiếp tục động viên bà con, đồng thời tiếp nhận hàng cứu trợ để phân phát tới từng hộ dân hiện vẫn đang bị mắc kẹt. Trước mắt là mì tôm, nước uống, thuốc men, áo phao cũng như bảo đảm tài sản của người dân, ứng cứu những trường hợp khẩn cấp trên địa bàn. Cũng trong sáng ngày 11 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã huy động 100% quân số lên huyện Trấn Yên tham gia công tác cứu trợ tại những địa bàn khó khăn. Đến trưa ngày 11 tháng 9, nước sông Hồng trên địa bàn huyện Trấn Yên đang rút chậm. Dự báo sau nhiều ngày ngập sâu, việc tiếp cận gặp khó khăn nên nhiều người dân có thể đã hết lương thực, nước uống. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy chỉ đạo ưu tiên số 1 trong thời điểm này là tiếp cận những địa bàn đang bị chia cắt để kịp thời hỗ trợ bà con. Hiện tại trên địa bàn các xã thị trấn của huyện Trấn Yên bị úng ngập, điện sinh hoạt vẫn chưa được khắc phục, hệ thống thông tin liên lạc cũng đang gián đoạn, vì thế khó khăn vẫn ở phía trước, không ít người dân có nguy cơ bị thiếu đói. Với tinh thần tương thân tương ái, những chuyến hàng cứu trợ của nhiều tổ chức cá nhân đang hướng về đồng bào Trấn Yên, chia sẻ động viên bà con vượt qua cơn hoạn nạn này.
Sáng 11 tháng 9, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục tình trạng sạt lở đất tại một số điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái. Theo báo cáo, tính đến 6 giờ sáng ngày 11 tháng 9, toàn thành phố Yên Bái 20 người chết và mất tích, 4 người bị thương do sạt lở đất. Trên địa bàn thành phố Yên Bái ghi nhận nhiều điểm sạt lở lớn gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn, tập trung vào các địa bàn các phường Minh Tân, Yên Ninh, Đồng Tâm, Yên Thịnh, các xã lân cận. Kiểm tra thực địa tại các điểm sạt lở đất khu vực km 2 đường Điện Biên thành phố Yên Bái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái nhanh chóng bố trí lực lượng, trang thiết bị khắc phục hậu quả sạt lở. Nhận định đây là khu vực sạt lở lớn ảnh hưởng đến nhiều nhà dân, gây ách tắc giao thông cục bộ nên đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công tác khắc phục hậu quả, cứu hộ cứu nạn cần đảm bảo nhanh chóng, an toàn cao. Cùng đó hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc bố trí đến nơi ở để ổn định trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng yêu cầu thành phố Yên Bái cần tiếp tục rà soát cảnh báo đến các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, di rời đến nơi an toàn, nhanh chóng triển khai công tác khắc phục hậu quả, đồng thời mong muốn người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống tình trạng sạt lở đất diễn ra trong mọi tình huống.
Ngày 11 tháng 9, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi động viên thân nhân gia đình có người mất do sạt lở đất tại tổ dân phố 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội, lãnh đạo thành phố Yên Bái và chính quyền địa phương. Đến thăm hỏi động viên chia buồn và trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho gia đình nạn nhân là ông Cầm Ai Cập, sinh năm 1947, nguyên giám đốc Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, đã mất do sạt lở đất đêm ngày 9 tháng 9. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc và đoàn đã bày tỏ đau buồn và sự sẻ chia sâu sắc trước nỗi đau mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với gia đình để tổ chức tang lễ chu đáo cho nạn nhân. Ngày 11 tháng 9, đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng đã đến thăm hỏi trao hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Tiếp nhận hỗ trợ có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Báo cáo nhanh với đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Yên Bái. Tính đến 10 giờ sáng ngày 11 tháng 9, toàn tỉnh Yên Bái đã có 44 người chết và mất tích, 22.675 nhà ở bị thiệt hại. Ngoài ra còn hàng trăm điểm sạt lở ngập nước trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường xã, thôn gây ách tắc giao thông và khó khăn cho việc di chuyển. Chia sẻ với những khó khăn mất mát do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng Lê Văn Trung đã trao hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp địa phương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra và mong muốn người dân tỉnh Yên Bái tiếp tục cố gắng, cộng đồng cùng chia sẻ hỗ trợ nhau để vượt qua những khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Trước cảnh nhiều người dân vùng lũ Yên Bái bị cô lập, đối diện với nguy cơ mất an toàn về người, nhiều tổ chức cá nhân ở các địa phương trong và cả nước đã chung tay kêu gọi mọi người quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm, áo phao, thuốc men và tổ chức các chuyến cứu trợ cho người dân tỉnh Yên Bái. Trước những thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn, để sớm khắc phục hậu quả và nhanh chóng ổn định đời sống người dân, tỉnh Yên Bái kêu gọi mọi sự ủng hộ, cứu trợ, chung tay giúp đỡ của các tổ chức cá nhân. Tính đến trưa ngày 11 tháng 9, đã có 54 tổ chức cá nhân, các nhóm tình nguyện, thiện nguyện ở khắp các địa phương trong cả nước đến ủng hộ giúp đỡ bà con đang bị ảnh hưởng của mưa lũ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các nhu yếu phẩm chủ yếu là mì tôm, bánh mì, nước ngọt, lương khô, nước uống đóng chai, sữa, áo phao, áo mưa, đèn pin. Không chỉ trực tiếp mang tiền và hàng đến ủng hộ giúp đỡ bà con, nhiều người còn đưa thông tin lên mạng xã hội để lan tỏa chương trình. Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong những ngày vừa qua thì ban tiếp nhận đã tiếp nhận được rất nhiều các cái nhu yếu phẩm của các tập thể cá nhân ở địa bàn các tỉnh thành trong cả nước ủng hộ cho Yên Bái. Thế vào các cái mặt hàng nhu yếu phẩm đó thì ban cứu trợ Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã kịp thời là chuyển đến các huyện xã, thế và đã kịp thời chuyển đến cho nhân dân vùng bị thiệt hại để nhân dân trước mắt là có cái lương thực thực phẩm để đảm bảo cuộc sống, để khắc phục hậu quả bão lũ. Thế và trong cái thời gian tới thì Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng như ban cứu trợ của tỉnh tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân tỉnh và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục tiếp nhận thế và phân bổ nguồn lực đến tận người dân của vùng bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh.
Ngay khi tiếp nhận hàng ủng hộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái và các tổ chức đoàn thể nhanh chóng phân bổ hàng hỗ trợ cho các địa phương để kịp thời chuyển đến tay người dân. Qua phương tiện đại chúng chia sẻ với người dân Yên Bái, rất nhiều đoàn thiện nguyện cùng chung tay quyên góp phần nào hỗ trợ cho bà con vùng lũ. Anh Vũ Nam Hải, đoàn thiện nguyện, công ty LHG Việt Nam nói.
Tỉnh Yên Bái đang chịu thiệt hại rất là nặng nề về mưa lũ. Thì câu lạc bộ thiện nguyện LHG Việt Nam cùng với câu lạc bộ siêu 1983 quyết định là phải đồng hành, lan tỏa cái yêu thương, gửi cái thông điệp yêu thương. Cũng mong rằng là những cái đóng góp của câu lạc bộ có thể phần nào đó hỗ trợ xoa dịu đi những cái khó khăn của đồng bào Yên Bái đang lũ lụt trong những ngày gần đây. Bạn ở công ty, nhân viên công ty và câu lạc bộ siêu 1983 đã có những hành động là rất là mạnh mẽ. Các bạn đăng ký thì chúng tôi còn phải sàng lọc thành viên để có thể người nào đi trước, người nào đi sau, và hàng hóa thì chất đầy các xe như thế này mà lên đến đồng bào của chúng tôi chúng ta đây rồi. Hôm nay chúng tôi rất cảm ơn, rất xúc động.
Với tinh thần khẩn trương, xuyên đêm đón nhận hàng cứu trợ, nhanh chóng vận chuyển hàng đến các vùng lũ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị tỉnh đã bố trí nhân lực xe vận chuyển đến các vùng lũ, sẻ chia với người dân vùng lũ, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, vận động hội viên và người dân cùng chung tay góp sức giúp người dân vượt qua nỗi đau mất mát. Bà Hà Thị Đoá, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Hàng ngày chúng tôi nhận hàng nghìn suất cơm và các nhu yếu phẩm đến các cái địa bàn bị lũ lụt và hiện nay cũng đang vận chuyển đi đến các cái nơi mà còn đang bị cách ly.
Cùng chung tay vận chuyển hàng cứu trợ, gần 80 em học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tham gia vận chuyển hàng hóa tiếp nhận cũng như vận chuyển lên các chuyến xe để kịp thời giúp người dân vùng lũ. Em Đỗ Hà Quỳnh Giang, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Cháu đã xung phong để đi làm giúp mọi người có hoàn cảnh khó khăn để cùng nhau chung tay vượt qua mùa lũ này ạ.
Cùng chia sẻ với người dân vùng lũ trên địa bàn tỉnh, nhiều người dân vùng không bị ảnh hưởng đã tình nguyện tham gia cứu trợ, vận chuyển thức ăn, đồ uống và các yếu phẩm đến những vùng bị ảnh hưởng vẫn bị cô lập. Bà Trương Thị Chiêm, xã Phú Thịnh, huyện Bình nói.
Tôi đến đây để gói hàng cùng với phường Đồng Tâm để ủng hộ bà con vùng lũ ạ. Mong muốn là được mọi người, các nhà hảo tâm là ủng hộ cho bà con.
Bà Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Từng người dân ở trên địa bàn phường cũng đã cùng nhau để chung tay chia sẻ những cái phần quà, thức ăn, nước uống và cả là nơi ở, nơi ăn, chốn ở cho đồng bào của mình trong cái lúc khó khăn như vậy. Thì trên cơ sở những cái nguồn ủng hộ của các tập thể cá nhân thì phường cũng đã phân bổ về các tổ dân phố, thành lập các cái đoàn để đến trao cho từng hộ dân, rồi các hộ dân hoặc là những trường hợp người dân mà họ thực sự khó khăn ở địa bàn khác mà qua phường Đồng Tâm thì cũng sẽ nhận được các cái nguồn ủng hộ từ địa phương. Trên cơ sở là chúng ta sẽ cùng nhau chung tay, không để ai phải bị bỏ lại phía sau cũng như là bị đói khát trong những thời điểm này.
Mọi thông tin ủng hộ cứu trợ xin gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái. Địa điểm tiếp nhận cứu trợ là Nhà thi đấu thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, đường Nguyễn Tất Thành, tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Sự ủng hộ, sẻ chia, giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm ngay lúc này sẽ là động lực to lớn tiếp sức cho người dân vùng lũ tỉnh Yên Bái chống chọi với mọi mưa lũ, ngập lụt, đảm bảo an toàn, nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Trong những ngày mưa lũ, hàng chục ngàn suất cơm miễn phí từ các nhà hảo tâm, quán ăn, nhà hàng, quán cơm trên địa bàn huyện Văn Yên đã được đưa đến tận tay người dân ở những khu vực ngập lụt, cô lập, đã giúp họ có thêm động lực kiên cường vượt qua bão lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, trong những ngày qua Văn Yên phải gồng mình hứng chịu mưa lũ và sạt lở đất. Các quán ăn, nhà hàng, các đội thiện nguyện, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện và các địa phương đã chung sức đồng lòng góp tiền, lương thực, thực phẩm, rau củ quả với phương châm người có nhiều giúp nhiều, người có ít giúp ít. Ai có gì giúp đó, người ngoài vùng ngập hỗ trợ người trong vùng ngập lụt. Tất cả tạo nên bức tường sức mạnh nội sinh kiên cường vượt qua mưa lũ. Các nhà hảo tâm, nhà hàng, quán ăn đã tự bố trí nhân lực, thực phẩm để cùng nhau nấu cơm, chế biến thức ăn, kịp thời đưa đến tay những người dân vùng ngập lụt với khoảng hơn 10.000 suất ăn miễn phí. Đặc biệt, họ còn bố trí phương tiện, con người để mang những suất ăn này vào từng hộ dân bị cô lập, để người dân có những bữa ăn đủ dinh dưỡng, để có thêm sức khỏe chống chọi với mưa lũ. Ảnh hưởng của bão số 3, huyện Văn Yên có 1.670 nhà dân bị ngập nước, 99 nhà bị tốc mái, 6.121 người sống trong vùng có nguy cơ cao phải di dời đến nơi tránh trú an toàn. Toàn huyện 39 thôn bị chia cắt và cô lập tạm thời. Bên cạnh sự hoành hành khắc nghiệt của thiên tai mưa lũ, chính tình người là sự đoàn kết, tình yêu thương, là sự sẻ chia, sẵn sàng tương trợ lẫn nhau trong hoạn nạn của người dân Văn Yên. Những câu chuyện nồng ấm tình người hiện diện khắp nơi, tình làng nghĩa xóm không chỉ là sự san sẻ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người dân vượt qua khó khăn để sớm ổn định cuộc sống. Quý vị vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tận dụng tiềm năng sẵn có tại địa phương, vài năm trở lại đây, một số hộ dân ở xã Việt Hồng, huyện Trần Yên đã phát triển các mô hình nuôi cá tầm, bước đầu đạt được những thành công nhất định. Từ thành công này, huyện Trần Yên cũng như xã Việt Hồng đang có những định hướng về nghề nuôi cá tầm, thực sự trở thành nghề mũi nhọn, góp phần nâng cao thu nhập và mở ra hướng đi mới cho ngành thủy sản, cũng như việc phát triển kinh tế tại địa phương này. ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hiện xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên có tới trên 3.000 hecta rừng, trong đó có trên 1.400 hecta rừng tự nhiên. Chính vì thế, Việt Hồng được thiên nhiên ưu đãi có một nguồn nước đầu nguồn rất tinh khiết và mát lạnh. Tận dụng lợi thế này, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư nuôi cá tầm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyễn Đức Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói:
chăn nuôi cá tầm thì cũng đem lại hiệu quả kinh tế, thu nhập ổn định cho hộ kinh doanh. Thì trong thời gian vừa qua với giai đoạn phát triển từ năm 19 cho đến nay thì từ cái mô hình của Phú thì trên địa bàn xã đã phát triển thêm 7 mô hình chăn nuôi mới, cũng đã đem lại hiệu quả. Bởi vì thứ nhất là giá trị kinh tế của con cá tầm nó tương đối là ổn định. Hai nữa là cái tận dụng được hết cái nguồn nước tự nhiên trên địa bàn xã.
Là kỹ sư thủy sản nên anh Hoàng Văn Bình ở thành phố Yên Bái được đi nhiều nơi. Đến năm 2019, cùng người bạn quyết định đưa cá tầm về Việt Hồng để đầu tư chăn nuôi. Có lợi thế về nguồn nước và khí hậu nên trang trại của anh đã được mở rộng. Quy mô không chỉ là nuôi cá thịt mà còn sản xuất hàng chục vạn cá giống bán cho người chăn nuôi khắp nơi. Anh Hoàng Văn Bình, chủ cơ sở sản xuất cá tầm Phú Bình, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên cho biết.
Ở vùng bản tả xã Việt Hồng này là do cái nguồn nước cũng tương đối sạch mà dồi dào. Ở đây mình bước đầu chăn nuôi bây giờ cũng có thêm 5 hộ nữa, mở rộng ra để phát triển thêm. Sắp tới thì mình sẽ mở rộng thêm mấy bể nữa để tăng gia sản xuất, mở rộng cái mô hình lên, tăng thu nhập cho trang trại.
Nguồn nước sạch phù hợp nên cá tầm phát triển tốt. Hiện tại, cá tầm to nhất trại được bán từ 200.000 đến 250.000 đồng một kg. Trung bình mỗi năm, cá được xuất gần 10 tấn cá thịt và hàng vạn con cá con, doanh thu khoảng 2 tỷ đồng. Tạo việc làm cho 4 đến 5 lao động địa phương. Ông Nguyễn Tiến Thạc, công nhân cơ sở sản xuất cá tầm Phú Bình, xã Việt Hồng chia sẻ.
Người yếu thì không làm được. Thế còn ông thì được cái là trời ông Phú cho năm nay 13 tuổi nhưng mà vẫn khỏe, vẫn làm được. Thế thu nhập thì ông một tháng thì các cháu bảo thôi thì ban đầu cứ trả ông 4 triệu, còn sau thì ông cháu xem xét được cho nâng lên cho ông sau.
Hiện nay đầu ra cho con cá tầm rất thuận tiện, thường được thương lái khắp mọi nơi đến tận nơi thu mua, nên nhiều người dân trong xã Việt Hồng đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng, chăn nuôi cá tầm. Được kỹ sư Hoàng Văn Bình hướng dẫn tận tình, cung cấp giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật nên nhiều hộ đã có những thành công nhất định, có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Anh Nguyễn Đình Huyền, thôn Bản Nả, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên cho biết.
Do là mình ở đây có lợi thế, tức là nguồn nước rất là thuận tiện rồi, thứ hai là cũng các anh các chị ở trên kia cũng làm rồi, nên là mình cũng có động lực để mình làm thêm, vừa tạo kinh tế gia đình với lại cũng muốn phát triển được thì cho mọi người cũng phát triển theo. Chắc chắn là nó hơn, kể cả là nó có thể là hơi khó khăn trong lúc bệnh dịch nó chết, nhưng mà so với đi công ty thì chắc chắn là hơn. Nó vẫn có thu nhập, nó có thể là năm nhiều năm ít thôi, nhưng mà nó vẫn ổn định hơn là đi công ty.
Nghề chăn nuôi thủy sản, nhất là nuôi cá tầm ở Việt Hồng, bước đầu đã có những thành công nhất định. Tuy nhiên đây là ngành nghề mới nên người dân còn gặp không ít khó khăn, nhất là kỹ thuật chăn nuôi phải đòi hỏi sự nhanh nhạy, nắm bắt kịp thời. Đặc biệt mỗi khi thời tiết thay đổi, có mưa to hoặc không có mưa, người chăn nuôi nếu không kịp thời điều chỉnh mực nước hoặc để nước bẩn đục, cá sẽ chết trong 30 phút. Chính vì thế cũng nhiều hộ chưa nắm vững kỹ thuật cũng bị thiệt hại. Nhiều hộ chăn nuôi rất mong mỏi nhận được sự quan tâm của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để nghề nuôi cá tầm ở đây phát triển. Anh Nguyễn Đình Huyền, thôn Bản Nả, xã Việt Hồng nói.
Tới đây thì em bây giờ đã làm rồi thì phải làm đến cùng thôi. Và nó có vấn đề gì, nó khó khăn thì vẫn phải khắc phục mà làm thôi. Tại vì mình ở đây mình đã bỏ tương đối là nhiều vốn ra đây rồi thì bắt buộc vẫn phải theo. Chính quyền các cấp thì cũng rất là tạo điều kiện rồi, cũng ủng hộ rất nhiều rồi, cũng vào giúp đỡ tạo điều kiện cho bọn em xây dựng cơ sở vật chất rồi, cũng mong là sau này vẫn được sự ủng hộ của chính quyền tạo thêm điều kiện cho có thể là bọn em lúc nào khó khăn quá thì có thể vay vốn được, hoặc là có kỹ thuật mới thì có thể phổ biến được cho bọn em được, thì là cái đấy là tốt nhất.
Sau vài năm phát triển đến nay, xã Việt Hồng đã xây dựng được 8 mô hình nuôi cá tầm tập trung. Nhà nhiều có hơn 10 bể nuôi, nhà ít cũng 4 đến 5 bể. Nghề nuôi cá tầm được đánh giá không mất nhiều công chăm sóc. Một cơ sở chỉ cần một lao động chính, song đòi hỏi kỹ thuật yêu cầu cao. Thức ăn của cá cũng không quá cầu kỳ, nên được nhiều người dân lựa chọn để đầu tư phát triển kinh tế. Hiện nay, chính quyền xã Việt Hồng cũng đang phối hợp với các ngành chức năng của huyện tiếp tục tìm các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi, đồng thời khuyến khích các hộ thành lập hợp tác xã nuôi cá tầm để liên kết với nhau trong chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Đức Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng nói.
Về chương trình phát triển kinh tế trên địa bàn và xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế trọng tâm, thì xã cũng đề ra nhiệm vụ đó là tiếp tục khảo sát và vận động các hộ gia đình có điều kiện, có nguồn nước thuận lợi cho sản xuất mô hình cá tầm để tiếp tục phát triển và nhân rộng những mô hình trên địa bàn xã. Đặc biệt là đối với những hộ mà ở gần các cái nguồn nước trên rừng tự nhiên chảy xuống để đem lại hiệu quả kinh tế ổn định và phát triển gắn với phát triển du lịch ở tại địa phương.
Là xã nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong những năm tới, Việt Hồng đang tìm những hướng đi phù hợp để nâng cao đời sống thu nhập cho người dân và nuôi cá tầm là một trong những ngành nghề địa phương đang khuyến khích, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, phát huy những kinh nghiệm hay, bài thuốc quý kết hợp với y học hiện đại, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã không ngừng nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật mới vào khám, chuẩn đoán và điều trị bệnh cho bệnh nhân ngày càng hiệu quả. Qua đó đã khám và điều trị khỏi bệnh cho hàng nghìn bệnh nhân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái hiện có 240 giường bệnh với 94 cán bộ y bác sĩ, trong đó có 17 bác sĩ. Trung bình mỗi ngày có từ 300 đến 450 người dân đến khám chữa bệnh. Trong những năm qua, cùng với được nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị máy móc y tế hiện đại, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện còn được cử đi đào tạo, học tập, tiếp thu các dịch vụ kỹ thuật mới ở các bệnh viện tuyến trên, đồng thời trực tiếp nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kỹ thuật mới và công nghệ thông tin vào khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ Vũ Ngọc Lan, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh nói.
Bây giờ là sẽ công nghệ thông tin là sẽ dùng bằng cái thẻ VSDI hoặc là thẻ căn cước công dân để vào thì nó sẽ được những bệnh nhân là người nào được tích hợp với tất cả rồi thì ta không phải dùng những cái thẻ bảo hiểm nữa. Thì sẽ quản lý được bệnh nhân đã từng đi khám ở đâu và đã điều trị ở đâu, khám trong thời điểm nào, thời gian nào và đã được cấp những thuốc gì thì sẽ tiện lợi cho không các bác sĩ sẽ biết được là sẽ không bị trùng lượt khám hay là trùng những cái lần cấp thuốc cho người bệnh.
Hiện tại các y bác sĩ của bệnh viện đang ứng dụng được trên 1.000 kỹ thuật trong khám và điều trị. Trung bình mỗi năm nghiên cứu áp dụng thêm được 5 đến 7 kỹ thuật mới và khám chữa bệnh cho người bệnh. Năm 2023, các y bác sĩ của bệnh viện đã nghiên cứu và ứng dụng thành công 6 kỹ thuật mới có chất lượng hiệu quả. Chỉ trong 7 tháng, các y bác sĩ của bệnh viện đã tổ chức khám bệnh cho gần 12.000 lượt người dân, đạt trên 70% kế hoạch năm. Đã thực hiện điều trị nội trú cho gần 2.000 lượt bệnh nhân, ngoại trú hàng nghìn bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 80%. Một số bệnh được bệnh viện điều trị có hiệu quả như bệnh di chứng liệt nửa người sau đột quỵ, sau chấn thương, thoái hóa cột sống, liệu bẩy ngoại biên, thoát vị đĩa đệm. Ngoài ra còn có nhiều bài thuốc hay cây thuốc quý kết hợp với y học hiện đại được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Bà Nguyễn Thu Giang, bệnh nhân ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Khi mà mình chưa vào đây thì mình rất là sợ và mình sợ nhất là châm cứu. Nhưng mà khi vào đây được các bác sĩ tư vấn, các bạn điều dưỡng giúp đỡ rất là nhiệt tình và đặc biệt là tay nghề của các bạn ấy rất là tuyệt vời. Chính vì thế cho nên là đến giờ phút này mình không còn thấy sợ hãi cái việc mà châm cứu. Bệnh của mình đã tiến triển rất là nhiều rồi.
Bác sĩ Bùi Sơn Anh, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Y học cổ truyền cho biết.
Chúng tôi ở đây đã kết hợp nhiều phương pháp điều trị y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại và phục hồi chức năng. Các phương pháp để điều trị cho người bệnh làm sao để đạt kết quả tốt nhất.
Từ đầu năm đến nay, các y bác sĩ của bệnh viện tiếp tục có 5 đề tài nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mới vào khám và điều trị cho người bệnh. Nhờ cố gắng nỗ lực đó đã góp phần tích cực và nâng cao chất lượng khám điều trị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ngoài thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, các y bác sĩ của viện còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo và an sinh xã hội, phối hợp với chính quyền các xã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, chăm sóc các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình người có công với cách mạng. Công tác xây dựng đảng, chính quyền đoàn thể trong cơ quan đơn vị cũng đạt nhiều kết quả tốt. Ghi nhận những kết quả thành tích của tập thể cán bộ y bác sĩ của bệnh viện trong năm qua, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân. Bác sĩ Bùi Sĩ Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh nói.
Khám chữa bệnh thì phải nâng cao chất lượng điều trị. Thứ nhất là cử cán bộ đi đào tạo về chuyên ngành y học cổ truyền và phục hồi chức năng đúng như tên của bệnh viện. Thứ hai là tiếp tục phát triển các kỹ thuật mới, thì đã cử cán bộ đi học về chuyển giao kỹ thuật mới. Thứ ba là về công tác dược thì sẽ tiếp tục hoàn thiện cái khu sản xuất bào chế dược liệu. Thì bệnh viện cũng đã cử 4 cán bộ đi học về kỹ thuật bào chế dược liệu và sẽ thực hiện vào đầu năm 2025.
Trong thời gian tới, các y bác sĩ của Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh tiếp tục phát huy tốt những kinh nghiệm hay, bài thuốc quý và thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, đảm bảo thuốc thiết yếu phục vụ người bệnh, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, khoa học kỹ thuật có vai trò rất quan trọng, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Tại huyện Văn Yên, điều này có thể nhìn thấy rõ ở cây sắn, một trong những cây trồng chủ lực của huyện và mở rộng ra ở nhiều cây và con khác. Chuyên mục Khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Văn Yên đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất. Văn Yên từng là thủ phủ của sắn với diện tích lên tới 15.000 hecta, nhưng do phát triển ồ ạt canh tác độc canh, chưa biết cách ứng dụng khoa học kỹ thuật, dẫn đến năng suất và giá trị sản phẩm thấp. Trước thực trạng đó, huyện Văn Yên đã chủ trương giảm dần diện tích sắn, tích cực hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để canh tác sắn bền vững trên đất dốc. Các biện pháp đều được cán bộ chuyên môn khuyến nông viên cơ sở tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã vùng nguyên liệu sắn, tuyên truyền vận động hướng dẫn nông dân áp dụng, từng bước thay đổi tư duy, tập quán canh tác, ngày càng nhân rộng các diện tích canh tác theo hướng bền vững. Năm 2024, huyện Văn Yên có 4.000 hecta, thì có 1.028 hecta được áp dụng các biện pháp canh tác bền vững. Trong đó xếp băng cành sắn 223 hecta, trồng cây lâm nghiệp đỉnh đồi 478 hecta, sử dụng bón phân hữu cơ vi sinh ủ từ vỏ sắn là 244 hecta, trồng băng cây đốt khí cỏ 21 hecta, trồng sen lạc đậu đỗ 62 hecta. Bà Nguyễn Thị Kỳ ở xã Mậu Đông chia sẻ, từ khi sử dụng phân hữu cơ vi sinh, chi phí canh tác sắn giảm tới hơn một nửa, bởi phân bón hữu cơ được nhà máy hỗ trợ toàn bộ. Hơn nữa, tại những diện tích sắn được bón phân hữu cơ vi sinh, đất tơi xốp hơn, độ ẩm cao hơn, tỷ lệ mùn cao hơn cùng với việc áp dụng các kỹ thuật canh tác sắn bền vững trên đất dốc, sử dụng giống sắn mới, BK, thay thế các giống sắn thoái hóa, năng suất sắn của gia đình đã tăng lên đáng kể, trung bình từ 42 tới 45 hecta, lợi nhuận gần 50 triệu đồng mỗi hecta. Cùng với cây sắn, những năm qua, huyện Văn Yên đã tích cực phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Ông Phạm Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Yên cho biết, riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm đã tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho 44 lớp và 1.341 nhóm hộ với gần 20.000 lượt người tham gia về các nội dung kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng, che bát độ, dâu tằm, cây ăn quả, kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón, kỹ thuật về chăm sóc nuôi dưỡng, ủ dự trữ thức ăn, phòng chống đói rét, nắng nóng, dịch bệnh cho vật nuôi, kỹ thuật chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Ngoài ra, Trung tâm đã triển khai mới 5 mô hình ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiếp tục tư vấn hướng dẫn kỹ thuật mới và theo dõi các mô hình cây con giống trong nhân dân, đặc biệt là các mô hình chăn nuôi để được nghiệm thu theo nghị quyết 69 của tỉnh. Đồng hành cùng nhân dân tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất, ông Thắng thông tin. Tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã giúp nền nông nghiệp Văn Yên có bước tiến dài trong chăn nuôi, chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao như hệ thống chuồng trại được xây dựng khép kín cho ăn, uống, tự động, bán tự động, có hệ thống làm mát. Trong trồng trọt, huyện đã đẩy mạnh đưa những giống lúa, cây ăn quả, sắn và dâu tằm phát triển thành vùng hàng hóa chuyên canh quy mô lớn. Trong lĩnh vực lâm nghiệp đã từng bước hình thành vùng quế theo hướng hữu cơ. Có thể thấy công tác ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trên địa bàn huyện Văn Yên đã bám sát theo các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm của huyện, của ngành, đáp ứng được nhu cầu của địa phương và của người sản xuất. Các nhiệm vụ chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật triển khai đảm bảo yêu cầu về thời vụ, cơ bản đúng tiến độ đề ra, góp phần tích cực phục vụ sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đưa sản phẩm nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, an toàn. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.